Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi các môn đệ rằng: Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thế nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, và này cái đà đang ở trong mắt ngươi? Đồ dạ hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi. Chắc là nhiều người trong chúng ta biết rằng có một giải bóng đá thế giới diễn ra ở Đức Quốc, và chắc là nhiều người cũng theo dõi rất là say mê cái giải này. Và cái diễn tiến của từng trận đấu nó cũng gây ra cho nhiều người ủng hộ hay là không ủng hộ, nó cũng có những cái phản ứng rất là đặc biệt. Ví dụ như có một người tới nói với tôi: Trời đất ơi, cái trọng tài mà bắt giữa đội Úc với đội Ý á, nó bất nhân quá. Tới phút thứ 90 rồi, còn có mấy chục second nữa thôi là xong cuộc chiến, vậy mà phạt con người ta một cú phạt đền đau quá sức, và vì cái cú phạt đền đó mà Úc thua phải về nước. Và không phải chỉ có ngày hôm nay mà trong những cái ngày trước đây á, cũng có những cái tiếng nói như là: Dạ mà cái thằng đó nó đá như thế này á, thì có phải hay hơn không? Hay là cái đầu nó đục cũng mạnh một tí á, thì cái bắn nó đi nhanh là có phải hay không? Đá vậy mà cũng đá. Và có nhiều câu lắm. Tôi nghĩ chưa, mấy người đó mà bước vào trong những cái trận đấu đó với những cái áp lực từ các phía, những cái cầu thủ đang chơi trên sân với mình, hay là những cái áp lực không phải về thể lý mà còn tâm lý đủ thứ, thì không biết là họ sẽ làm ăn được như thế nào. Chắc là lắm khi là đứng trước khung thành có 4-5 mét còn đá đi đâu nữa, tôi chưa hướng gì. Nhưng mà thưa anh chị em, có lẽ cái phản ứng rất là tự nhiên của con người ta là mình xét, và khi mà xét như vậy đó là dựa trên cái trí của mình. Có người bảo rằng: Chúa dựng nên tôi có trí khôn, có sự phán đoán, thì tôi phải dùng cái trí đó để mà tôi nói chứ, để mà tôi cân nhắc chứ, để rồi tôi có thể thăng tiến được. Nếu mà để tôi thăng tiến được thì không nói gì. Lắm khi trong cuộc đời của chúng ta cứ đòi người khác phải thăng tiến cho mình được nhờ, mà không bao giờ nghĩ rằng chính bản thân tôi phải là thăng tiến. Lắm khi mình dùng cái trí óc Chúa ban cho, dùng miệng lưỡi Chúa tặng cho, để mà dường như quất thêm những cái ngọn roi, những cái ngọn roi đau đớn vào cuộc đời của người khác. Anh chị em mà có đọc cổ học Tinh Hoa đó, thì cũng có nghe trong thời Xuân Thu có vua tên là Văn Quân của nước Vệ. Một hôm mới dự tính để mà đưa quân đi qua đánh nước Trịnh, thì có Mặc Tử tới nói với vua: Tại sao vua lại cậy sức để mà đi đánh nước người ta như vậy? Bây giờ giả như ở trong nước lỗ của vua đây, tỉnh lớn nó đánh tỉnh nhỏ, nhà lớn nó đánh nhà nhỏ, người mạnh nó ăn hiếp kẻ yếu, thì nhà vua tính làm sao? Nói ở trong nước lỗ này thì tất cả mọi thần dân là của ta, Đứa nào mà nó làm như vậy thì ta sẽ trừng trị nó, và trừng trị rất là nặng. Lúc này Mặc Tử mới nói thêm: vậy thì ở trên trái đất này có những cái nước lớn đi ăn hiếp nước bé, những nước mạnh đi ăn hiếp và nước yếu, thì làm sao mà có thể tránh khỏi cái tai của trời? Làm sao mà trời sẽ không trừng trị cho những cái quốc gia như vậy? Lúc này là Văn Quân nghe thấy có lý, nhưng mà cũng tìm cách chống chế. Nhưng mà cái thằng nước Trịnh đó là cái thằng bất nhân. Nó là ba đời giết cha giết bố, và thế cho nên là trời phạt nó suốt 3 năm bị hạn hán. Ngươi không thấy rằng bây giờ ta cất quân đánh nó để mà triệt hạ nó thì thuận theo ý trời đấy chứ? Có bao giờ trong đời sống của anh chị em mình cũng có những cái lý luận như vậy không? Trời đất ơi, cái thằng đó hả, tội đầy mình á, thế cho nên nó là bị hả, xe nó tông cho gãy giò, đáng kiếp. Có lẽ là anh chị em chưa nói giống như tôi như vậy, nhưng mà cũng có nhiều cái hình thức khác nhau lắm. Có những cái hình thức khác nhau hả? Mình á là không phải là xét, nhưng mà mình có khi còn cầu cơ. Cầu cho nó ra đường á, trời vật phán đâm như thế nào cho nó sáng mắt ra. Còn mắt của mình thì vẫn tăm tối quá. Cái câu chuyện chưa hết, Mặc Tử còn nói với Văn Quân như thế này: tâu đức vua, cái nước của người ta bất nhân như thế, ba đời giết cha như vậy, thế cho nên là 3 năm mất mùa hạn hán, trời phạt cho người ta như vậy đủ rồi. Thôi chứ vua còn qua bên nó đánh người ta thêm làm gì nữa. Bây giờ giả như có một đứa nhỏ nó ngang tàng bị bố nó đánh cho một trận tơi bời, bây giờ cái người hàng xóm sách gậy sách gộc tới phan cho nó thêm, nói tôi đánh như vậy là thuận theo ý trời, thuận theo ý của bố nó đó, thì vua xử sao? Chắc chắn là không. Làm sao mà bố của người ta đánh con của người ta, bây giờ mình lại hùa vô mình dớt thêm cho cái thằng con tơi bời hoa lá mà ông bố nó tha cho mình không? Sức mấy. Thế cho nên lắm khi con người ta cậy vào cái sức mạnh của mình, cậy vào cái tài lực của mình, cậy vào những cái gì á là mình á cho rằng là mình đang có, để mà trừng trị kẻ khác, để mà xét đoán người ta. Tất cả những cái điều đó Chúa Giêsu không chấp nhận. Hãy nói cách khác, những giá trị mà tin mừng Chúa Giêsu muốn dạy với chúng ta ngày hôm nay hoàn toàn ngược lại. Các ngươi không thể xét đoán, bởi vì các ngươi xét như thế nào, các ngươi dùng cái lường để đong cho người ta làm sao, thì các ngươi sẽ bị đong lại như thế, hay là các ngươi sẽ được đong lại như thế, nếu như các ngươi lấy bác ái, lấy yêu thương, lấy nhẫn nại, lấy quảng đại để mà đong cho người khác. Tôi cứ nghĩ tới phúc âm trong tin mừng của Thánh Gioan, khi mà những người biệt phái nói với là cái người mù từ thuở mới sinh được chữa lành đó, nói ngươi sinh ra trong tội mà ngươi dám lên tiếng dạy đời thì sao? Bởi vì ngươi sinh ra trong tội cho nên ngươi bị mù loà. Cái quan niệm của người Do Thái là thế đấy thưa anh chị em. Ai mà sinh ra đẹp đẽ, khỏe mạnh đó, được mọi sự may lành ở trong cuộc sống, đó là những người được Chúa ban phước. Ai mà sinh ra mù loà tật bệnh đó, gặp phải những cái phần số nó làm sao đó, thì ấy những cái người đó là tội cùng mình, và không phải tội của nó thì cũng có lẽ là tội của cha mẹ nó. Cái nhìn của dân Do Thái như vậy, mà nếu mà áp dụng cái nhìn nó vào chúng ta đây thì e rằng nguy quá, bởi vì chắc là nhiều người tới đây để mà chữa bệnh. Nếu như vậy là tội đầy mình à, và không tội đầy mình thì cũng thế nào có tội này tội kia. Nếu mà chúng ta nói như vậy, anh chị em nghe được không? Đó chẳng khác gì là mình lại quất thêm vào những con người ta những cái ngón roi, ngón đòn mà Chúa không có muốn. Chúng ta đông đâu nào sẽ được đông lại bằng đâu đó. Và tôi lại nhớ một cái mẫu chuyện khác của thời Xuân Thu. Vua Văn Công của nước Tấn mới là cất quân đi đánh nước Vệ. Lúc bây giờ là nhiều nước lắm thưa anh chị em, những nước nhỏ nhỏ và rồi hay gây chuyện đánh nhau lắm. Thế cho nên là vua nước Tấn Văn Công thấy mình mạnh mới lên đường cất quân đi. Thì đang đi giữa đường á, thì gặp có một người nông dân làm ở dưới ruộng. Người này á làm không bao nhiêu mà cứ ngước mắt lên trời cười, cười ha hả, cười khăng khắc, cười đủ kiểu lên đấy. Vua thấy lạ quá mới cho người vời tới, hỏi tại sao người cười. Ông này mới nói: tôi cứ nghĩ tới cái chuyện này mà tôi không ngớt cười được. Ấy là có cái anh kia, anh dắt vợ mình đi thăm bà con hàng xóm gì đó. Thế rồi trên đường đi á, thì ngó xuống dưới ruộng dâu, thấy có một cô gái hai dâu, hay quá, xinh quá. Thế cho nên anh ta mới lẻn xuống để mà nói chuyện với cô ấy. Nói một hồi xong rồi quay qua thử coi vợ mình đi tới đâu rồi. Quay lên thì thấy có một thằng thanh niên khác, nó lại vậy vợ mình tới nói chuyện với nó. Tôi nghĩ cái chuyện đó mà tôi không dừng cười được, không ngớt cười được. Vua Văn Công nghe như vậy thì vội rút quân về. Bởi vì đó là một cái bài học thấm thía cho ông ta. Nhưng mà không biết là nó có trở nên bài học thấm thía cho anh chị em và tôi không. Có nhiều khi á, mình làm những cái việc gian dối, lừa đảo, mình làm trong âm thầm, mình tưởng không ai biết, nhưng mà không ngờ có những cái sự cùng như vậy nó xảy ra cho chính mình. Có thể nó không xảy ra trong cái thời điểm này, nhưng mà nó sẽ xảy ra trong một cái thời điểm khác. Có những người tưởng rằng là lừa thầy, dối vợ, hay là cách này cách kia qua mắt được thiên hạ. Nhưng thưa anh chị em, không qua mắt được Chúa đâu. Người ta hay nói trời cao có mắt. Thế cho nên cái lời mời gọi của Chúa Giê-xu đó không phải là cái sự răn đe mình đó. Coi chừng các ngươi dùng những cái dấu gian ác, những cái dấu dối lừa, hay là những cái dấu bất nhân, hay là những cái dấu thế này thế kia để đong cho nhau. Không, Chúa không có răn đe mình cho bằng. Chúa mời gọi mình hãy lấy những cái dấu tốt, những cái dấu mà trong Kinh Thánh cũng đã từng nói hảo hạnh để đong cho nhau. Một khi anh chị em dùng cái dấu quảng đại, cái dấu của bác ái, cái đấu của nhẫn nhục, cái đấu của hy sinh, cái đấu của dấn thân, tất cả những cái điều đó sẽ được Thiên Chúa dùng để đong lại cho chúng ta. Và nên nhớ, một khi mà Chúa đã đong lại thì cái lòng quảng đại của Chúa còn lớn hơn của mình, cái lòng yêu thương của Thiên Chúa còn lớn hơn của mình. Đấy, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đơn sơ như thế. Nhưng mà không biết là mình có thực hiện được hay không, hay là chúng ta nghe bây giờ, đến khi trở về lại với gia đình, với người này người kia, thì mình lại trở lại với cái bản tính rất ư là tự nhiên của con người. Nhưng mà thưa anh chị em, để vượt qua được cái sự tự nhiên đó, chúng ta có sức mạnh của Chúa Giê-xu. Ngài sẽ giúp cho mình vượt qua cái tự nhiên để đi lên với là cái siêu nhiên. Sức mạnh đó nơi Bí Tích Thánh Thể này. Mà tất cả những ai năng đến với Ngài, tất cả những ai năng đến với Bí Tích Giải Tội để gột rửa cái tâm hồn của mình khỏi những cái gì là tối tâm gian dối, tội lỗi. Và rồi khi mà mình thường xuyên đến với Ngài, năng lận nhận Ngài, là chúng ta có được sức mạnh để vượt qua cái sự tự nhiên, đến với sự siêu nhiên. Và chính trong cái sự siêu nhiên, trong tình yêu của Thiên Chúa đó, mà chúng ta sống trọn với cái tin mừng mà Chúa mời con.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế. Và bây giờ là bản thánh ca Sống Trong Niềm Vui, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy, với tiếng hát của ca sĩ Trương Tử Lưu. Xin mời quý vị lắng nghe.
Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Cậy ơn Ngài, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thân rằng con hãy nhớ tình yêu xa điên đổi phận người, phận người từ trong tiếng khóc một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, nay con xin người trao đời con những đắng cay khổ sầu, nơi Ngài hồn còn nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa con, chính con trong cậy ơn
cậy ơn Ngài.
về sống trong niềm vui.